Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của phong trào biểu tình cho mọi người, phân bộ Roma, về ngày gia đình Roma 20 tháng 6. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày câu chuyện của một thiếu nhi mồ côi từ đau thương đến thành công trong cuộc đời. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ăn năn tội cách không trọn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Beirut, năm vị thượng phụ Kitô Đông Phương đã đến Damasco, thủ đô Syria, hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, để nhóm họp và kêu gọi chấm dứt bạo lực. Thường thường năm vị thượng phụ nhóm khóa họp thường niên tại Liban, nhưng lần này các vị quyết định nhóm tại Damasco, thủ đô Syria, để thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế đối với thảm cảnh chiến tranh từ lâu tại nước này. Tham dự khóa họp có các vị thượng phụ chính thống Syriac Ignacio Ephrem II Karim, Công giáo Syria Ignacio Joseph III Yunan, Chính thống Hy Lạp Joan X Yasigi, Đức Thượng phụ Công giáo Menkit Gregoire III Laham và Đức Thượng phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit. Trước cuộc họp, Đức Thượng phụ Rai nói với giới báo chí rằng các vị lãnh đạo lên án sự bất công và cái chết của lương tâm thế giới. Các thượng phụ đến Damasco để cổ võ chấm dứt bất công đối với dân chúng và kêu gọi hòa bình. Các thượng phụ coi tình trạng của dân chúng ở Syria và Iraq cũng như tại Palestine và Yemen như của chính mình. Hãng tin Công giáo Asia News cho biết Đức Thượng phụ Rai đã có mặt ở Damasco hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6 và gặp gỡ Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh. Đức Thượng phụ nhắc đến sự kiện Đức Thánh cha Francisco không bỏ qua tuần lễ nào mà không kêu gọi cầu nguyện hòa bình cho Syria.
Mosul, lực lượng gọi là nhà nước Hồi giáo IS, đã biến nhà thờ thánh Ephraim của giáo hội chính thống Syria ở thành phố Mosul, Bắc Iraq, thành một đền thờ Hồi giáo. Việc biến cải này được cử hành chính thức vào ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm một năm lực lượng IS chiếm được Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq. Nhà thờ thánh Ephraim là một trong những thánh đường Kitô lớn nhất ở trung tâm thành Mosul. Từ lâu đã có nhiều dấu hiệu chứng tỏ lực lượng IS muốn biến thánh đường Kitô này thành đền thờ Hồi giáo. Thánh giá trên mái vòm đền thờ bị hạ xuống và những nhà phụ thuộc thánh đường được dùng làm trụ sở Hội đồng Quốc gia Thánh chiến Hồi giáo. Các ghế và vật dụng trong thánh đường bị trưng bày ở ngoài để bán. Ngày 9 tháng 9 năm ngoái, lực lượng quốc tế đã oanh tạc, làm hư hại khu vực quanh nhà thờ thánh Ephraim và nhà thờ thánh Phaolô của giáo hội Công giáo Syria ở trong cùng khu vực. Hãng thông tấn ANSA của Italia ghi nhận rằng tin về việc biến cải thánh đường thánh Ephraim thành đền thờ Hồi giáo được truyền đi đúng vào lúc tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền nam nước Đức, Tổng thống Obama của Hoa Kỳ hứa sẽ đánh bại nhóm Hồi giáo IS. Nhưng ông nhìn nhận là Hoa Kỳ chưa có một chiến thuật đầy đủ.
Vatican, giáo hội Công giáo tại Lào sắp có tổng cộng 17 chân phước tử đạo, đứng đầu là cha Giuse Thạo Tiến, 36 tuổi, sinh năm 1918 và chịu tử đạo năm 1954, được coi là vị tử đạo đầu tiên người Lào. Mùa xuân năm 1953, quân du kích chiếm tỉnh Sầm Nứa ở Lào, các thừa sai phải di tản. Cha Thạo Tiến, vị linh mục trẻ mới thụ phong 4 năm trước đó, quyết định ở lại nhiệm sở và nói, tôi ở lại với dân của tôi sẵn sàng hiến mạng sống vì các anh chị em Lào của tôi. Khi người ta đưa cha Thạo Tiến đến trại Ta Lang, các tín hữu quỳ gối trên lối cha đi qua và khóc. Cha nói, anh chị em đừng buồn, tôi sẽ trở lại, tôi đi học. Anh chị em hãy tiếp tục làm cho làng mạc của mình được phát triển. Một năm sau đó, ngày 2 tháng 6 năm 1954, cha Thạo Tiến bị kết án tử hình và bị xử bắn. Một lần nữa, cha đã từ khước bỏ chức linh mục để kết hôn.
Trong thời gian trước đây, Bộ Phong Thánh cũng đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa ở Lào là cha Mario Bozzaga, thừa sai người Ý thuộc dòng OMI, và giáo lý viên Paulo Toyduoi. Cho đến nay, giáo hội công giáo tại Lào chưa có vị chân phước hoặc hiển thánh nào người bản xứ. Vì giáo hội Lào không có đủ phương tiện cho vụ án phong chân phước, nên giáo phận Non Trở Bên Pháp đã chịu các phí tổn của án này từ năm 2007. Thỉnh nguyện viên là cha Jacques Roland, dòng OMI, có tên biệt là cha Dương Hữu Nhân. Sau cuộc điều tra ở cấp giáo phận, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh từ năm 2010. Tổng cộng có 17 vị tử đạo tại Lào sẽ được tôn phong chân phước trong thời gian gần đây.
Roma, trong năm 2014, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được hơn 105 triệu euro, tức là tăng thêm 17 triệu euro so với năm 2013 trước đó. Trong phúc trình thường niên công bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết ngân khoản quyên được là do lòng quảng đại của hơn 600.000 ân nhân. Với ngân khoản này, 5.614 dự án đã được tài trợ tại 145 nước trên thế giới, tức là tăng thêm gần 200 dự án so với năm 2013 trước đó. Trong số các dự án có việc đào tạo cho 9.669 chủng sinh và giúp phương tiện sinh sống cho 9.790 nữ tu. Ngoài ra, rất nhiều ý lễ đã được chuyển cho các linh mục hoạt động tại các nước nghèo hoặc bị bách hại, tổng cộng là 1.219.063 ý lễ do các ân nhân xin. Trên bình diện quốc tế, ngân khoản quyên góp được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân phối như sau: 43% cho việc xây cất, 15% cho các ý lễ, 11% để hỗ trợ việc huấn luyện về thần học, 9% cho việc huấn giáo, 8% để cung cấp các phương tiện di chuyển cho các nhân viên mục vụ, 7% để cứu trợ khẩn cấp như tại Trung Đông trong thời gian qua. Trong năm ngoái, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc xây cất 1.508 nơi thờ phượng, chủng viện, trung tâm mục vụ và các cơ sở tôn giáo khác.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi quốc hội nước này đừng vội vã sửa đổi hiến pháp về việc cổ võ đầu tư của nước ngoài. Trong thư mục vụ công bố hôm 8 tháng 6 trên mạng thông tin của Hội đồng Giám mục, các giám mục Phi khẳng định rằng còn có nhiều thời giờ hơn để kiểm chứng xem việc cải tổ hiến pháp có phù hợp với các nguyên tắc của giáo huấn xã hội công giáo hay không, vì điều này có liên hệ tới tương lai của người dân và đất nước Philippines. Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi, cảnh giác rằng trước khi chúng ta vội vã thay đổi hiến pháp, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người liên hệ, cứu xét kỹ lưỡng các kiến thức về kinh tế, xã hội và luật pháp, cũng như các ngành liên hệ và giáo huấn xã hội công giáo. Với việc sửa đổi hiến pháp, các hàng rào cản trở việc đầu tư của nước ngoài vào Philippines được bãi bỏ. Theo hiến pháp hiện hành từ năm 1987, người nước ngoài chỉ được sở hữu một phần nhỏ đất đai, các phương tiện truyền thông, khoáng sản và các cơ sở giáo dục tại Phi. Điều khoản này sẽ được nới rộng bằng câu này, theo mức độ không trái với các quy tắc khác của luật pháp.
Bangkok, giáo hội công giáo tại Thái Lan vừa kết thúc công nghị toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 350 năm truyền giáo tại nước này, và kỷ niệm công nghị toàn quốc đầu tiên được cử hành hồi năm 1664 tại cố đô Ayutthaya. Hội đồng Giám mục Thái đã tuyên bố năm 2015 này là năm thánh để kỷ niệm các biến cố ấy, đồng thời hướng nhìn về tương lai, tìm kiếm những con đường mới để hội nhập tin mừng vào đất nước địa phương, sống tin mừng trong xã hội, trong nền kinh tế chính trị, cũng như góp phần vào công ích của quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 3 tháng 6 vừa qua, cha Peter Wat Chasin, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Thái Lan cho biết, công nghị toàn quốc thứ hai của giáo hội Công giáo Thái là cao điểm trong năm thánh kỷ niệm và có chủ đề là các môn đệ Chúa Kitô sống việc tái truyền giảng tin mừng. Công nghị là cơ hội để các thành phần của giáo hội Thái suy tư, đối thoại và đối chiếu với nhau về những vấn đề như làm thế nào để là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô tại Thái Lan ngày nay và đâu là những con đường mới để loan báo tin mừng của Chúa. Hiện nay văn kiện chung kết của công nghị đang được soạn thảo, trong đó phần đầu mô tả tình hình đất nước và phần hai trình bày những con đường hoạt động mục vụ của giáo hội. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Wat Chasin nhận xét rằng Thái Lan ngày nay đang do các tướng lãnh cai quản, họ hứa sẽ tiến hành các cuộc bầu cử mới và chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ lời hứa. Các tướng lãnh nói là phải can thiệp để tái lập trật tự và bình định đất nước. Nhưng ngày nay dân chúng đang yêu cầu trở lại dân chủ và chúng tôi ủng hộ lập trường này.
Busan, thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 vừa qua, 70.000 bạn trẻ Ba Lan đã tham dự lễ hội giới trẻ ở gần thành phố Busan, gọi là Letnica 2000. Lễ hội giới trẻ Ba Lan này được một linh mục dòng Đa Minh tên là Jan Gura khởi xướng hồi năm 1997 và được tổ chức hàng năm vào thứ Bảy đầu tháng 6. Năm nay là lần thứ 19 lễ hội giới trẻ được tiến hành. Letnica là tên của hồ gần nơi các bạn trẻ tập họp. Tại đây, ông Hoàng Meisko đệ nhất của Ba Lan đã chịu phép rửa tội năm 966. Đức cha Edward Danjak, giám mục giáo phận Kuzjalin Kolobred, gọi lễ hội Letnica 2000 năm nay là một cuộc tổng tập dượt cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế vào năm tới 2016 tại Cracovia. Trong dịp lễ hội này, các bạn trẻ đến từ các nơi ở Ba Lan cầu nguyện, hát thánh ca, trình bày các điệu vũ trên đồng cỏ. Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi sứ điệp chào mừng và khích lệ trong buổi canh thức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của phong trào Manif Fructus, biểu tình cho mọi người phân bộ Roma, về ngày gia đình Roma 20 tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 8 năm đã có hàng triệu người tham dự ngày bảo vệ gia đình. Vào ngày 20 tháng 6 này, các hiệp hội bảo vệ gia đình sẽ lại tái nhóm đại hội tại quảng trường đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma để bênh vực gia đình truyền thống giữa một người nam và một người nữ và các giá trị cũng như quyền lợi của gia đình. Từ vài năm qua, càng ngày người ta càng chứng kiến cảnh xã hội suy đồi tại nhiều nước Tây Âu với các luật cho phép hôn nhân đồng phái và các nỗ lực tàn phá gia đình truyền thống qua ý thức hệ giống nhằm loại bỏ sự khác biệt nam nữ, bỏ các từ cha mẹ và thay thế bằng các từ người sinh thứ nhất, người sinh thứ hai. Các chính quyền cũng cho phép các cặp đồng phái mọi quyền lợi y như các gia đình truyền thống, kể cả quyền nhận con nuôi. Nghĩa là người ta đang đả phá và đạp đổ tất cả những gì là tự nhiên, trong đó có hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, gia đình truyền thống lại gặp nhiều thách đố như trong các xã hội Tây Âu hiện nay, trong đó các lịch lạc tâm sinh vật thể lý được đề cao như các quyền tự do và các giá trị cần bảo vệ. Người ta có cảm tưởng lùi trở về tình trạng suy đồi luân lý tại hai thành phố Sodoma và Gomorra thời tổ phụ Abraham và ông Lốt, như kể trong hai chương 18 và 19 sách Sáng Thế. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các giám mục Puerto Rico về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các vị bảo vệ bí tích hôn nhân cũng như vẻ đẹp của gia đình truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Bí tích hôn nhân là một kho tàng trong số những kho tàng quan trọng nhất mà các dân tộc châu Mỹ Latin có được. để chống lại ý thức hệ giống đang lan tràn trong nhiều xã hội ngày nay, còn cấp thiết củng cố một bộ gia đình trước các vấn đề xã hội gây âu lo, trong đó có tình trạng kinh tế khó khăn, nạn di cư, nạn bạo hành trong gia đình, nạn thất nghiệp, nạn buôn bán sử dụng ma túy và gian tham hối lộ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trên sự bổ túc giữa một người nam và một người nữ, tuyệt đỉnh của việc tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng sự bổ túc này bị đặt vấn nạn bởi ý thức hệ giống, nhân danh một xã hội tự do và công bằng hơn. Thật ra các khác biệt giữa một người nam và một người nữ không phải là sự chống đối hay tùng phục, nhưng là để cho sự hiệp thông và truyền sinh luôn luôn là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nếu không có sự góp phần tương tác với nhau, thì không ai trong hai người có thể hiểu mình trong chiều sâu. Sau đây là một số nhận định của ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của phong trào Manifestus, biểu tình cho mọi người, phân bộ Roma, về mục đích Ngày Gia Đình 2015. Thưa ông, tại sao lại có việc huy động các hiệp hội và dân chúng tham dự Ngày Gia Đình này?
Bởi vì các gia đình yêu cầu điều đó, trong hai năm qua chúng tôi đã cùng với biết bao nhiêu hiệp hội khác đi đến các thành phố, quận lỵ, tổ chức các đại hội, các cuộc gặp gỡ và thông tin tức liên quan tới điều mà Đức Thánh Cha Francisco định nghĩa là thực dân ý thức hệ mới. Và khi các gia đình đã khám phá ra cái gì đang được đưa vào trong các trường học của con cái họ, và quốc hội đang tìm thông qua điều gì, thì họ đã chỉ hỏi chúng tôi có một điều thôi. Chúng ta hãy biểu tình ôn hòa, nhưng một cách công khai, để nói lên sự bất đồng ý kiến của chúng ta, và nói lên đề nghị của chúng ta.
Như thế, một ngày cho gia đình để nói không với ý thức hệ giống trong các trường học, và cũng để nói không với việc hợp thức hóa các kết hợp dân sự, mang chữ ký của Monica Chirina và được bà ta bỏ phiếu trong Ủy ban Công lý của Thượng viện.
Đây sẽ là một cuộc biểu tình lớn để nói có với quyền tự do giáo dục của gia đình đã được chấp nhận bởi các tuyên ngôn nhân quyền, hiến pháp Italia, nhưng lại hàng ngày bị khước từ bởi biết bao nhiêu chương trình tài trợ của các vùng miền và thành phố, liên minh với Hiệp hội Đồng Phái Nữ, Đồng Phái Nam, Hai Phái và Chuyển Phái, đem vào trong các trường lớp của con cái chúng ta các lý thuyết không khoa học, gây gương mù gương xấu, khiến cho trẻ em và người trẻ hoang mang lẫn lộn. Đây sẽ là một cuộc biểu tình để nói có với hôn nhân như là cơ cấu pháp lý, nhân chủng, có tính cách đời, vẫn còn có giá trị, vẫn còn phục vụ và ích lợi cho việc bảo vệ gia đình và các thành phần yếu đuối nhất là các trẻ em.
Tại sao dự luật cho bà Sirina đề nghị lại là một tấn kích chống lại hôn nhân, thưa ông?
Người ta viết trong dự luật là các kết hợp dân sự, nhưng người ta đọc là hôn nhân đồng phái. Các kết hợp dân sự là một hôn nhân đích thật, nhưng dành cho những người cùng phái tính. Sự khác biệt phái tính là một đòi hỏi nòng cốt của hôn nhân, trao ban đặc tính cho hôn nhân và làm thành hôn nhân. So sánh cân bằng nó với các loại kết hợp khác, không có các đòi hỏi chuyên biệt này, và như thế không liên quan tới con cái là hạ nhục cơ chế hôn nhân và đi theo hướng khước từ sự cần thiết của nó trong môi trường xã hội. Ngày nay người ta loại bỏ tầm quan trọng của đòi buộc phái tính, mai kia người ta sẽ loại bỏ tính lưỡng cực của con người, sự cần thiết của một cặp vợ chồng, và người ta sẽ nghĩ rằng nền tảng mới của hôn nhân chỉ là tình yêu và cảm tính, thì khi đó ba hay bốn người có thể yêu nhau và tiến tới hôn nhân với nhau.
Thưa ông Savarese, nói tới ngày gia đình làm người ta liên tưởng tới ngày 12 tháng 5 năm 2007, khi tại quảng trường Thánh Gioan Laterano đã có tới hơn 1 triệu người xuống đường biểu tình. Ngày nay các thời điểm đã thay đổi, có phải vậy không? Nếu có thì cuộc biểu tình mà quý vị đang tổ chức cho ngày 20 tháng 6 này sẽ như thế nào và có điểm khác biệt nào?
Thời gian luôn thay đổi, tính cách đặc biệt của thời đại chúng ta là tình trạng cấp bách chống lại gia đình đã gia tăng, bởi vì hồi năm 2007, chúng ta đã không có việc thực dân ý thức hệ đích thật trong các trường học như Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa như hiện nay. Ý thức hệ giống đã lưu hành trong các môi trường đại học nhưng không trở thành dụng cụ chính trị mà trong các quốc hội trên toàn thế giới. nhất là trong các quốc hội Tây Âu liên tục mỗi ngày tìm cách đánh phá cơ chế gia đình. Như vậy, thời gian đã thay đổi, trong nghĩa tình hình cấp bách ngày nay còn nghiêm trọng hơn trước đây rất nhiều, và vì thế cũng cần thiết hơn là tất cả chúng ta. Thực sự tất cả chúng ta gặp nhau ngày 20 tháng 6 này tại quảng trường Thánh Gioan Laterano sẽ không phải là một quảng trường có tính cách tôn giáo, lại càng không phải chính trị, bởi vì chúng ta tất cả có con cái, cháu chắt, tất cả chúng ta đều lưu tâm tới quyền tự do giáo dục của gia đình. Mỗi gia đình đều tự do dạy dỗ con cái mình điều nó tin trong sự tôn trọng tính cách đời. Quảng trường ngày 20 tháng 6 ở Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano sẽ là một quảng trường để cử hành và mừng lễ tính cách đời. Ý thức hệ phải ra khỏi học đường và phải ra khỏi quốc hội.
Ông đã từng nói, các gia đình xin chúng tôi điều đó. Quý vị phỏng đoán số người tham dự có cao không?
Có, vì tin tức vừa loan đi thì một lát nó đã lưu hành trên các trang Facebook và Twitter của phong trào Manifestus Italia. Tiếng vang đã tức khắc và khổng lồ bởi vì người ta không đợi điều gì khác. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy tại quảng trường Thánh Gioan Laterano hàng trăm ngàn người, bởi vì thực sự trong hai năm qua, sự khoan nhượng của các gia đình đối với sự tàn phá văn hóa này đã đạt một giới hạn không thể vượt quá được nữa. Đây là một quảng trường rộng mở cho tất cả mọi người lưu tâm tới quyền tự do giáo dục của gia đình. Với những người tin rằng đó là các giá trị nền tảng của xã hội chúng ta, thì chúng tôi hẹn gặp họ tại quảng trường Thánh Gioan Laterano vào ngày 20 tháng 6 này.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của phong trào Manifestus biểu tình cho mọi người, phân bộ Roma về ngày gia đình Roma 20 tháng 6. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày câu chuyện của một thiếu nhi mồ côi từ đau thương đến thành công trong cuộc đời.
Joan là thiếu nhi Pháp chào đời tại thủ đô hoa lệ Paris. Nhưng cuộc đời Joan là chuỗi dài những đau khổ thê lương trước khi bước vào vùng ánh sáng của hy vọng và hạnh phúc. Joan lên 7 tuổi khi mẹ em qua đời vì bệnh liệt kháng SIDA. Vì không có anh chị em nào khác nên Joan trở thành đứa con duy nhất sống bên cạnh cha. Nhưng rồi chỉ vỏn vẹn vài tháng sau, ba của Joan cũng mắc bệnh SIDA phải nằm liệt giường. Vào thời kỳ đó, trong các khu chung cư ở những tòa nhà lớn nơi thủ đô Paris chưa có thang máy. Hai cha con bé Joan ở trong căn phòng nơi tầng thứ 5. Chính bé Joan kể lại với một vị linh mục như sau. Ba con viết những món phải mua vào một tờ giấy. Con mang tờ giấy và tiền rồi đi mua. Rồi ba con chỉ cho con cách thức phải nấu nướng như thế nào. Ba con kéo chiếc giường nằm của ba đến gần nhà bếp, để vừa chỉ dẫn cho con, vừa trông chừng con khỏi bị phỏng tay khi nấu thức ăn. Phần con cũng dễ dàng châm điếu thuốc cho ba hút nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong vòng 4 năm trời. Cho đến một buổi sáng, năm ấy Joan lên 11 tuổi. Khi thức dậy, cậu bé muốn ôm hôn ba, nhưng khi đến gần, Joan thấy ba lạnh ngắt và cứng đơ. Cậu bé ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống cầu thang, mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, đến gõ cửa nhà bà hàng xóm và nói, "Bà ơi, ba con lạnh ngắt à, con sợ quá." Bà hàng xóm đoán ngay chuyện không lành, bà gọi điện thoại cho cô nhi viện Ô Tê, đến mang bé Joan đi. Cùng lúc bà cũng báo tin cho nhân viên cấp cứu biết. Joan được đưa ngay đến bệnh xá Thánh Nữ Teresa. Vị linh mục trông coi bệnh xá kể tiếp. Như một người ngỡ ngàng hốt hoảng trước một biến cố quá đau thương và quá bất ngờ, Joan chỉ lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất. Con rất muốn và chỉ muốn được nhìn mặt ba con. Trong khi đó, các nhân viên cấp cứu tìm thấy trên thi thể nạn nhân mảnh giấy viết câu này. Bởi vì không ai thăm viếng tôi suốt thời gian tôi bị bệnh, nên tôi giao xác tôi cho ngành y tế để dùng vào việc nghiên cứu y khoa. Tôi liền giải thích cho Doan biết là trước khi chết, ba cậu đã thực hiện một nghĩa cử anh hùng, và cậu phải chấp nhận hy sinh là không bao giờ còn được trông thấy mặt ba nữa. Doan là đứa trẻ nhạy cảm và có nhiều trực giác, nhưng đã hứng chịu quá nhiều đau khổ, vượt quá mức tuổi thơ. Vì thế, Doan đứng im không nhúc nhích, cậu bé lặng thinh không nói lời nào, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Khuôn mặt trở nên lạnh như đồng. Tôi cảm thấy hoảng sợ. Tận thâm tâm, tôi âm thầm cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu. Tôi xin Chúa ra tay trợ giúp. Tôi biết rõ Chúa không nỡ bỏ rơi một đứa trẻ trong cơn khốn cùng. Tôi cầm tay dẫn Gioan đến nhà nguyện. Nơi đây, trước nhà tạm có mình Thánh Chúa, tôi nhẹ nhàng thầm thì vào tai Gioan những lời thân ái. Tôi đề nghị Gioan tham dự thánh lễ tôi dâng để cầu nguyện cho thân phụ quá cố. Gioan đồng ý. Cậu bé lặng lẽ quỳ trước bàn thờ. Đến phần truyền phép, tôi trông thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã giải cứu Gioan khỏi cơn khốn cùng. Thánh lễ xong, tôi đưa Gioan đi một vòng dạo chơi. Giờ đây, cậu bé mới bật lên khóc nức nở và khóc thật lâu. Tôi để yên cho cậu bé khóc. Sau khi lắng dịu, Doan bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình với mẹ và với ba, nhất là những ngày cuối cùng, về buổi sáng khi Doan tìm thấy thi thể ba lạnh ngắt và cứng đơ. Qua lời kể, tôi hiểu Doan là một đứa bé rất được cha mẹ thương yêu. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi chuyển Doan đến sống tại cô nhi viện Auteuil, nằm nơi ngưỡng của thủ đô Paris. Doan hòa đồng ngay vào cuộc sống nơi cô nhi viện. Cậu bé được nhận vào trường tiểu học và học hành nhanh chóng. Năm 14 tuổi, Doan đã có thể bắt đầu chương trình trung học. Nhưng cậu thiếu niên không thích học. Cậu thưa với tôi, cha cho con học nghề đi, bởi lẽ cái đầu con đã chứa quá nhiều chuyện rồi, như cha từng biết đó. Chúng tôi đành chuyển cậu sang trường kỹ thuật. Doan chọn ngành điện và trở thành một thợ điện tài giỏi. Năm 18 tuổi, Doan bán căn nhà của cha mẹ. Cậu lấy tiền bỏ ngân hàng và tiền lời thì dâng cúng cho cô nhi viện Auteuil. Ít lâu sau, Doan gặp được cô thiếu nữ trở thành người bạn đời của mình. Cả hai cho cha chào đời một bé trai kháu khỉnh. Họ đặt tên cho con là Doan. Chàng Doan xin tôi ban phép rửa tội cho con trai và nói, như thế, con trai con sẽ hưởng được một thời thơ ấu hạnh phúc. Tôi cảm động khi ghi lại câu chuyện cuộc đời Doan. Từ một quá khứ đau thương, Doan đã biết vượt qua và xây dựng một cuộc đời hạnh phúc. Cầu chúc gia đình Doan mãi mãi an vui hạnh phúc.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ăn năn tội cách không trọn.
Mark Turnbull vốn là một công nhân ở thành phố Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, và đang được Bộ Phong Thánh cứu xét án phong chân phước. Turnbull sinh năm 1856 và mới 12 tuổi, cậu đã bắt đầu tập uống rượu. Năm lên 13, Turnbull nghiện rượu nặng. Từ đó trong nhiều năm, mỗi khi đi làm về, chàng thanh niên này đều say mềm vì chàng đều ghé quán rượu làm vài chầu trước khi về nhà. Một hôm, Mark Turnbull không còn tiền nữa, chàng đi lang thang, trong khi những công nhân đồng nghiệp của chàng rảo bước qua đó. Turnbull hy vọng sẽ có người mời chàng uống một chầu rượu. Nhưng các bạn biết chàng không còn tiền nữa nên họ cứ tảng lờ không biết đến Turnbull. Thái độ đó chạm tự ái của chàng một cách nặng nề, đến độ chàng đi thẳng một mạch về nhà mà không uống một ngụm rượu nào. Đó là lần đầu tiên trong vòng nhiều năm trời, Turnbull từ xưởng thợ về nhà mà vẫn tỉnh táo. Vừa về đến nhà, Turnbull thề từ nay sẽ không uống rượu nữa. chàng quay về với tôn giáo như một nguồn năng lực giúp mình tự thắng chính mình. Tanbol hứa sẽ không uống rượu trong vòng 3 tháng. Chàng bắt đầu rước lễ, và mỗi tối khi đi làm về, Tanbol đều ghé nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước mình thánh Chúa. Về sau, Tanbol hứa sẽ không uống rượu cả đời. Chàng phải chiến đấu gay go với chính mình mới giữ được lời hứa này. Nhờ sự trợ giúp của ơn thánh Chúa qua bí tích giải tội và mình thánh. Với thời gian, Tanbol dần dần tiến bước trên đường trọn lành. Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây cho thấy động lực đầu tiên đã thúc đẩy Mát Tanbol ăn năn hối lỗi và chừa tật nghiện rượu không phải là lòng mến Chúa, nhưng vì lòng tự ái của chàng bị tổn thương. Luân lý Công giáo gọi sự thống hối như vậy là ăn năn tội không trọn vẹn hoặc ăn năn tội bất toàn.
Lần trước, chúng tôi đã bàn về sự ăn năn tội cách trọn, là sự đau đớn, hối hận trong lòng về những tội lỗi mình đã phạm, và động lực của sự hối hận ấy chính là lòng kính mến Thiên Chúa, chứ không phải vì sợ Chúa đoán phạt hoặc vì tự ái hay vì lý do vụ lợi nào khác. Người ăn năn tội cách trọn yêu mến Chúa một cách nồng nàn vì ý thức mình đã xúc phạm và chối bỏ tình thương của Ngài khi phạm tội. Khi ăn năn tội cách trọn, Kitô hữu quan tâm tới tình thương với vinh quang của Thiên Chúa hơn là nghĩ đến phần rỗi bản thân mình. Trái lại, ăn năn tội không trọn hoặc bất toàn là tỏ ra đau đớn trong lòng, hối hận vì những tội lỗi đã phạm. Tuy nhiên, sự hối hận này là do sự sợ hãi vì tội lỗi sẽ làm cho mình bị Thiên Chúa nghiêm thẳng xét xử. Sợ đánh mất phần rỗi của mình hoặc sợ bị mất danh dự như trường hợp của Mát Tanbol trên đây. Người ăn năn tội cách không trọn cũng yêu mến Thiên Chúa, nhưng họ yêu mến Ngài là phần rỗi và là niềm hạnh phúc của họ hơn là vì chính Chúa. Để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa ăn năn tội cách trọn và cách không trọn, chúng ta có thể nêu một ví dụ đơn sơ. Chẳng hạn, một người ăn năn tội cách không trọn giống như một người con cảm thấy đau lòng, hối hận vì đã xúc phạm và không vâng phục cha mẹ mình. Nhưng người con ấy hối hận là vì sợ cha mẹ trừng phạt, không nuôi nấng và giúp đỡ mình nữa. Còn người ăn năn tội cách trọn giống như người con, sau khi xúc phạm không vâng phục cha mẹ mình thì cũng cảm thấy đau lòng, hối hận. Sự hối hận này do tâm tình yêu mến cha mẹ thúc đẩy, vì thấy cha mẹ mình thật là đáng mến yêu.
Xét về công hiệu của hai thứ ăn năn tội vừa trình bày trên đây, trước hết người ăn năn tội cách trọn, vì những tội đã phạm thì họ được hòa giải với Thiên Chúa, không phải vì công nghiệp và hậu quả hành vi của họ, nhưng vì lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính Chúa đã thúc đẩy họ ăn năn hối hận vì tội lỗi đã phạm, và Ngài mời gọi họ trở lại cuộc hiệp thông với Ngài. Còn những người chỉ ăn năn tội không trọn vẹn, thì họ chỉ có thể được hòa giải với Thiên Chúa nhờ việc lãnh nhận bí tích giải tội. Nói khác đi, điều kiện tối thiểu để có thể lãnh nhận bí tích giải tội thành sự là phải ăn năn tội ít là cách bất toàn. Về điểm này, Công đồng chung Trento đã dạy rằng, nhờ việc lãnh nhận bí tích giải tội, việc ăn năn tội không trọn cũng trở nên có công hiệu như việc ăn năn tội cách trọn vậy. Công đồng xác quyết việc ăn năn tội cách không trọn cũng là điều tốt lành và hữu ích, vì nó chuẩn bị con người lãnh nhận ơn tha thứ và sự công chính hóa. Chống lại lập trường của một số người tin lành, công đồng khẳng định rằng, ai quả quyết rằng sự xạo xa hỏa ngục khiến chúng ta đau đớn vì tội lỗi đã phạm, và tìm đến nương nhờ nơi lòng từ bi Chúa và xa tránh sự ác là điều tội lỗi và làm cho chúng ta càng trở thành người tội lỗi nặng nề hơn, thì họ sẽ bị vạ tuyệt thông. Trong sắc lệnh về bí tích thống hối, công đồng Trento cũng dạy thêm rằng, sự ăn năn tội cách không trọn chẳng những không làm cho con người trở nên giả hình hoặc là tội lỗi hơn, nhưng nó còn là một ơn Chúa và là một sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, là đấng mặc dù lúc ấy không ngự trong linh hồn hối nhân, nhưng vẫn thúc đẩy họ. Sự ăn năn tội cách chẳng trọn cũng trợ giúp hối nhân chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn công chính hóa. Mặc dù nếu không có bí tích thống hối đi kèm thì sự ăn năn tội cách chẳng trọn không thể đưa tội nhân đến ơn công chính hóa, nhưng sự ăn năn đó làm cho tội nhân ở trong tình trạng lãnh nhận được ơn thánh của Chúa trong bí tích thống hối. Thực vậy, khi bị sự sợ hãi thúc đẩy một cách lành mạnh, do lời tiên tri kinh khủng của ông Jonah, dân thành Ninive đã làm việc thống hối và được ơn từ bi của Thiên Chúa. Vì thế, một số người cáo gian rằng các tác giả công giáo dạy bí tích thống hối ba nơn thánh mà không có động lực nội tâm làm cho họ sẵn sàng lãnh nhận. Thật ra giáo hội của Chúa không bao giờ dạy và tin như thế. Kinh Thánh cũng thường làm chứng rằng sự sợ mất phần rỗi cũng là một động lực hợp pháp hướng dẫn việc làm điều thiện. Chúa Giê-xu đã nhắn nhủ các môn đệ hãy kiên trì, trung tín. Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn các con. Đúng hơn, các con hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Matthew đoạn 10 câu 28. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng kêu gọi các tín hữu thống hối và Ngài nhắc nhở họ về sự phán xét công thẳng và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu trong một bài giảng cũng dạy rằng, có gì kinh khủng hơn hỏa ngục, nhưng cũng chẳng có gì hữu ích hơn sự sợ hỏa ngục, vì sự sợ hỏa ngục mang lại cho chúng ta chiều thiên nước trời. Không có gì tiêu diệt tội lỗi và làm tăng trưởng, triển nở hoa nhân đức cho bằng sự sợ liên tục. Cũng trong một chiều hướng đó, Mark Turnbull trong câu chuyện trên đây, tuy ban đầu anh chỉ ăn năn tội một cách bất toàn, nhưng rồi với ơn thánh của bí tích giải tội, anh đã dần dần tiến bước đến bậc trọn lành.
Về việc áp dụng cụ thể sự phân biệt hai cách ăn năn tội trọn và không trọn trên đây, các nhà luân lý công giáo thường nhấn mạnh đến luật tăng trưởng trong đời sống Kitô. Định luật này có nghĩa là bao lâu còn sống ở đời này, con người luôn luôn ở trên con đường tiến dần về sự trọn lành và không bao giờ con người đạt đến mức độ hoàn toàn tuyệt đối ở đời này, kể cả trong lĩnh vực thống hối. Ngoài ra, trong việc thống hối và lãnh nhận bí tích giải tội, cũng cần chú ý điều này là, thứ nhất, cần tránh tinh thần ngặt nghèo thái quá. Vì thế, người nào có lý do chính đáng mà nghi ngờ không biết tội mình phạm có phải là tội trọng hay không, thì họ không buộc phải xưng tội đó ra để lãnh nhận ơn tha thứ. Thứ hai, giáo hữu cũng như linh mục khi dạy về bí tích giải tội cần tránh trình bày việc ăn năn tội như một điều rất khó thực hiện và cũng phải tránh việc coi việc ăn năn tội cách trọn là điều bình thường trong mọi trường hợp. Chỉ cần nhấn mạnh rằng ai thành tâm chê ghét tội lỗi đã phạm và hối hận dốc quyết trở về cùng Chúa, yêu mến Ngài một cách chân thành, thì điều đó có nghĩa là họ đã đạt được việc ăn năn tội cách trọn rồi. Mặc dù có thể là trong phản ứng tự nhiên, họ cảm thấy mối lo sợ sẽ bị đoán phạt vì tội lỗi đã phạm. Thứ ba, cần tránh chủ trương chỉ thực hành những điều tối thiểu. Trong trường hợp bí tích giải tội, điều này có nghĩa là chỉ có những người quyết tâm và cố gắng thực thi sự thống hối thì họ mới chắc chắn là mình đang đi trên con đường hoán cải và thống hối thực sự. Người nào không tiến triển tí nào trong việc xa lánh tội lỗi và không tỏ ra có được thành quả nào trong việc thống hối, thì họ có lý do để nghi ngờ về lòng chân thành hoán cải của họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, năm vị thượng phụ Kitô Đông Phương đã đến Damasco, thủ đô Syria, hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua để nhóm họp và kêu gọi chấm dứt bạo lực. Vatican, giáo hội công giáo tại Lào sắp có tổng cộng 17 chân phước tử đạo, đứng đầu là cha Giuse Thạo Tiến. Roma, trong năm 2014, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được hơn 105 triệu euro, tức là tăng thêm 17 triệu euro so với năm 2013 trước đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lâu Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con bay giữa lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên mẹ nơi lùng mà I'm not